Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam nữ Phật tử, chúng tôi sẽ đến với pháp hội qua một chủ đề: sức mạnh tâm nhẫn nhục. Vì sao chúng tôi nói chủ đề này? Bởi vì đây là một trong những chủ đề rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, và trong đó có Phật tử của chúng ta. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, chúng ta sẽ có những cái xung đột, có những cái gai gắt giữa anh em, cha mẹ ở trong nhà, cũng như là đối với bà con, lối xóm, dòng họ, và đối với tất cả những người mà chúng ta liên hệ, giao thiệp trong công tác hay cơ quan, thì luôn luôn có những cái sự xung đột. Và với những xung đột đó, chúng ta làm cách nào để có thể giải quyết một cách êm đẹp và có thể êm thấm, và công việc làm ăn của chúng ta vẫn có cái sự tốt đẹp. Và xin thưa, gặp những điều này thì ở giữa thế gian rất hiếm người có thể làm sao để giải quyết một cách êm thấm về nội bộ của gia đình, cũng như là đối với láng giềng, đối với hàng xóm. Và chúng ta để cho những cái mâu thuẫn tiếp tục sinh khởi, và từ đó sinh ra thù hận từ đời này và kéo dài cho đến đời sau. Và rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta thấy không phải ai cũng thích mình hết. Có một số người thích mình, nhưng cũng có một số người rất lớn ghét mình. Và bản thân mình cũng vậy, mình cũng thích một số người và mình sẽ ghét một số người ra mặt. Nhưng tất cả những yếu tố đó nó không làm cho mình được lợi lạc. Bởi vì khi chúng ta thích thì chúng ta cũng đau khổ. Khi chúng ta không thích, ta ghét ra mặt, chúng ta cũng khổ đau. Từ ngay do đó, cho nên phải có một cái phương pháp nào đó mà khiến cho tất cả mọi người sẽ sống với nhau bằng một cặp mắt thông cảm, và biết thương yêu lẫn nhau, và không hề có những xung đột, không hề có những yếu tố thù hận sinh khởi. Thì một trong phương pháp đó chính là ta cần phải phát huy sức mạnh của nhẫn nhục. Nhẫn nhục, đây là một trong những pháp mà nó khiến cho biết bao nhiêu người đã được an lành và được lợi lạc. Chẳng hạn như chúng ta thấy giữa dân gian có một câu là: nhường người một bước thì ta rộng đường dễ đi. Có nghĩa rằng giữa cuộc đời này, đó là những sự tranh chấp, họ thích hơn thua với nhau từng lời ăn, tiếng nói. Mà nếu chúng ta cũng nhào theo, chúng ta cũng hơn thua lời ăn tiếng nói, thì cuối cùng chúng ta mệt thôi. Cho nên nếu ai mà thích nói hơn, ta cho người đó nói hơn, thì tự nhiên người đó sẽ có cảm tình với mình, và lúc đó mình sẽ được sự thanh thản, nhẹ nhàng, và con đường phía sau mình đi là rất rộng rãi. Cho nên đó chính là một trong những pháp của sự nhẫn nhục. Và sự nhẫn nhục đó nó đem lại rất nhiều cái lợi lạc trong gia đình đang có những xung đột, đang có những mâu thuẫn. Chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta im và không nói gì cả, mà chúng ta cũng không tỏ thái độ là thù hận hay là ganh ghét hay là tật đố hay là đố kỵ, thì tự nhiên chúng ta thấy trong gia đình sẽ im thấm. Nói như vậy có nghĩa rằng nhẫn nhục là một trong những cái pháp mà nó khiến cho tất cả mọi người được an vui. Nhưng với cái pháp này, xin thưa, không phải ai cũng có thể làm được. Nhiều người họ nói rằng con đi học và con cũng được khuyên rằng phải học bài học khiêm tốn đầu tiên và ít nói một chút, phải cố gắng chịu đựng. Nhưng mà người đó lại nói với chúng tôi: thưa thầy, con chịu đựng không nổi. Ai mà nói con một tiếng là người đó chết với con. Có nghĩa rằng chúng ta không học được bài học nhẫn nhục, và từ ngay đó biết bao nhiêu tai họa xảy ra. Vì khi chúng ta chửi người khác, mắng người khác, chúng ta tự xét lại trong tâm của mình: tối mình ngủ có ngon không, và mình ăn có ngon không, và mình sinh hoạt trong cuộc đời nó có được thanh thản hay không. Rõ ràng là không hề có. Người nào mà chửi người ta, mắng người ta tối sợ lắm, thưa các vị. Sợ cái gì? Một cái sợ mơ hồ, vì mình đã hại người ta thì lúc đó mình sẽ sợ ngược lại, người ta sẽ hại mình một lúc nào đó và không hẹn trước ngày giờ. Cho nên người ta sợ ở đây là sợ trước mặt không có vấn đề gì, nhưng mà sau lưng sợ là sợ dao phai chém lén. Cho nên với cái tâm trạng thắt thỏm như vậy, và nếu ai sợ điều đó thì đừng nên hại ai. Nếu mình không hại ai thì chẳng ai hại tới mình. Nếu mình không làm tổn hại đến vật chất của người khác, người khác cũng không làm tổn hại vật chất của chính mình. Còn nếu như ai mà khởi lên một cái tâm mà xung đột gay gắt và chiếm lợi, thì xin thưa, rõ ràng trong tâm của người này sẽ sinh khởi một sự bất an. Cho nên khi đã bất an thì tâm trí luôn luôn căng thẳng. Và đó là lý do giải thích vì sao ngày nay rất nhiều người đã bị một cái chứng bệnh stress. Stress có nghĩa là căng thẳng. Có nghĩa rằng họ luôn luôn lúc nào ở trong một cái trạng thái mà rất sợ hãi và luôn luôn lúc nào cũng lo lắng. Lý do tại sao như vậy? Xin thưa, họ đã từng tuyên bố thương trường là chiến trường. Ngày xưa thì chiến trường đó là nỗi đau khổ mà nó hằng trong tâm trí của nhiều người. Nghe nói chiến trường, nghe nói chiến tranh là đau lắm, vì nó là một sự mất mát, nó là sự đau thương. Có những đứa con ra đi và không bao giờ trở lại. Và đó là chưa kể bị bắt, bị đánh, bị tra tấn, bị tra khảo. Cho nên có nhiều người sau khi ở tù ra và cuối cùng về sống không nổi bao lâu. Chiến tranh là như vậy. Và chiến tranh nó tàn phá, khiến cho bao nhiêu người đau khổ. Từ ngay đó cho nên nhân loại ngày nay nghe đến hai chữ chiến tranh rất là sợ. Một trong những yếu tố mà muốn cho mình được không sầu, không lo, không buồn, không sợ hãi, và đây chính là yếu tố ta cần phải học một bài học về tâm nhẫn nhục. Mình cần phải có một cái tâm nhẫn nhục thì chúng ta mới có thể được an ổn, chúng ta mới có thể được bình an. Bởi vì tâm nhẫn nhục nó có một cái sức mạnh rất lớn. Và ngày nay ta không thể dùng bạo lực, dùng súng ống, dùng ngói, đá, gậy, gộc để mà ta đàn áp mọi người, để mà chinh phục người khác nghe theo mình. Cái thời kỳ của cái sức mạnh vũ lực và sức mạnh của vũ trang thời đó đã qua, vì họ cảm thấy rằng cái sức mạnh đó không thể chinh phục được trái tim của con người, có thể chinh phục được những vùng đất lớn, có thể đàn áp và giết rất là nhiều người để rồi sau đó chiếm cứ và trở thành những nước thuộc địa. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy cái tên thuộc địa là dần như không còn, và dần dần từng bước tất cả đều trả lại cái nền độc lập tự do cho mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia để họ tự trị. Bởi vì họ nghĩ rằng không thể dùng vũ lực mà không thể đàn áp tất cả mọi người, nhưng có một điều mà có thể chinh phục được người khác, đó chính là sức mạnh của tâm nhẫn nhục. Tâm nhẫn nhục có một sức mạnh rất lớn, có thể chinh phục được bất cứ người nào. Người một người trong gia đình của chúng ta luôn luôn có một cái tâm bực bội, nóng nảy và tức tối, ganh tị. Ví dụ trong số tất cả các anh em, đâu phải người nào cũng làm ăn nên ra, có người thì giàu, có người thì nghèo, có người thì vất vả, và thỉnh thoảng châm chọc lẫn nhau. Người mẹ nói người anh mà giàu có giúp đỡ cho đứa em, nhưng mà người anh đó nói những câu thiếu hiểu biết và nói rằng nó làm biến quá cho nên nó nghèo, còn con siêng năng cho nên con mới giàu, mà bây giờ kêu con giúp đỡ nó làm sao giúp đỡ được. Cách nói này rõ ràng là không ổn. Đây là một trong những lời nói khiêu khích. Và với những lời nói khiêu khích như vậy, xin thưa ai chịu nổi? Bản thân của chúng ta cũng rất khó để chịu đựng. Và chúng ta cũng nói anh giàu mặc kệ anh, tôi không cần, tôi nghèo như vậy đó, và tôi không cần đồng tiền của anh. Và thậm chí xúc phạm luôn cả mẹ, và mẹ đừng nói nữa, con không cần. Và nói như vậy là mẹ rất đau khổ, rất sầu muộn, cho nên gia đình sẽ bất hòa. Nhưng nếu như người anh mà biết khiêm tốn, người anh mà biết nhẫn nhịn một chút, người em biết nhẫn nhịn một chút, thì đâu có chuyện gì xảy ra trong gia đình. Và mỗi người thấp giọng một câu thì tự nhiên ta sẽ thấy mọi thứ đều an ổn và không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng vấn đề mà có một lần chúng tôi đọc một cái bài báo, và trong bài báo đó rất là lạ. Bài báo đó nói rằng máu chảy nhưng ruột không mềm. Bình thường là trong anh em với nhau là máu chảy ruột mềm, tức là phải dễ dàng thông cảm cho nhau. Nhưng cuối cùng trong một bài báo đó nói rằng máu chảy nhưng ruột không mềm. Đó là câu chuyện xảy ra giữa hai đứa bé. Nó chơi với nhau và nó đánh với nhau. Cuối cùng mẹ của những đứa bé đó mới đứng ra và nói bên vực cho con của mình. Và hai bên gây lộn với nhau, cuối cùng hai anh em ruột bắt đầu mới đứng ra bên vực cho vợ mình và cho con của mình. Cuối cùng hai anh em đã choảng với nhau, đánh với nhau. Và sau đó người em bị đánh dữ quá, sau đó mới tức quá lấy nguyên một can dầu và tạt vào người anh của mình, cầm sẵn cái hộp quẹt. Và lúc đó người anh tức quá và mới nói mày dám đốt không, dám không, dám không. Và cuối cùng người em nghe những lời tác động dám không, dám không, và cuối cùng đã đốt thiệt. Bình thường chỉ cầm trên tay thôi, tới lúc đốt rồi mới thấy hối hận. Người anh nói nóng quá, chết tôi, chết tôi. Lúc đó người em mới quên hết thù hận và bắt đầu đi cứu cho người anh của mình. Nhưng mà xin thưa rất là trễ, bởi vì khi dầu nó bám thì lúc đó cháy rất là nhanh. Và sau đó mặc dù được cứu nhưng mà cuối cùng nhìn lại chỉ là than thôi, và người anh đã trút hơi thở cuối cùng. Sự việc đó cuối cùng là được đưa ra tòa án để mà xử, và người em đó đã đứng trên vành móng ngựa và cuối cùng chấp nhận luật pháp trị như thế nào anh đồng ý hết. Anh tuyên bố rằng anh không có gì để mà biện chứng phàn nàn cho mình, nhưng anh chỉ xin tòa án cho anh nói vài lời. Thứ nhất là anh xin lỗi mẹ anh vì đã giết con trai của bà, khiến cho bà phải đau khổ, và một đứa con trai khác phải ở trong tù 15 năm. Và lời thứ hai mà anh muốn nói đó là xin lỗi người chị dâu của mình đã giết chồng của chị và đã giết cha của đứa bé. Và lời thứ ba mà anh muốn xin lỗi đó là xin lỗi đến vợ của mình và đứa con trai của mình nó sẽ nghĩ thế nào khi một người cha của nó đã giết người, và giết người mà nó phải gọi bằng chú, bằng bác. Và tất cả người thân từ mẹ đến chị dâu và đến vợ, tất cả đều ngồi đó khóc thôi, không nói được một lời. Trước khi câu chuyện xảy ra thì người mẹ có mặt ở đó chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Người mẹ đứng ra nói: thôi mẹ lại hai con, đừng có gây lộn nữa. Nhưng dù cho mẹ có nói cỡ nào đi nữa thì hai người đang giận đó mới nói: mẹ xích qua một bên, chuyện này là chuyện của chúng con. Và đẩy bà mẹ ra, không cho bà mẹ nói. Cuối cùng cớ sự xảy ra như vậy. Và trong suốt 15 năm, bây giờ một người là chết, gia đình này sẽ sống thế nào? Và 15 năm đó anh ở trong tù và vợ con anh sẽ sống ra sao? Mất người lao động chính trong gia đình và đẩy gia đình vào cái thế nghèo khó, không ai chăm lo. Và lúc bấy giờ những người phụ nữ này phải buôn tảo bán tần, và thậm chí làm những cái nghề đi móc bịch ni lông để cho qua cuộc sống từng bữa. Chứ nếu làm sao có thể thay đổi được cuộc sống đó. Nói như vậy, cuối cùng câu chuyện xảy ra đau khổ chỉ vì thiếu nhẫn nhục mà thôi. Nếu như người em biết nhẫn thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu như người anh biết nhẫn thì có lẽ cũng không đến nỗi phải đau khổ, sầu muộn, u bi như thế nào. Đến khi người anh chết rồi thì người em bắt đầu mới hối hận. Cho nên thế gian người ta nói rất là hay: khi giận thì phùng mang trợn mắt. Mà đến khi giết được người ta rồi, lúc bấy giờ mặt xanh như tàu lá. Có nghĩa rằng bình thường ta nóng nảy, ta đỏ mặt tía tai trước những lời trái tai gai mắt. Nhưng mà đến khi mà ta lỡ giết một ai đó, liệu lúc đó mình còn giận dữ như vậy nữa hay không? Hay lúc đó ta sẽ mặt mày xanh mét và rất là sợ hãi. Sợ hãi bị tù tội, sợ hãi rằng cuộc sống của mình trong tương lai sẽ ra sao, tự mình hủy hoại cuộc đời của chính mình. Cho nên đây là một trong những yếu tố ta đã không thấy rõ được cái sức mạnh của nhẫn nhục. Đối với người nào có một cái tâm nhẫn nhục, đây là một sức mạnh rất lớn. Nếu như người anh hoặc người em mà biết tu học, biết lên chùa và chỉ cần học được một điều thôi, không cần phải học nhiều. Trên chùa nhiều điều để học lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta học có cái nhớ, có cái quên. Nhưng mà xin thưa, ta chỉ cần nhớ một điều thôi, đó chính là tâm nhẫn nhục. Và tâm nhẫn nhục có một sức mạnh rất lớn. Thì lúc bây giờ ta sẽ ứng dụng giữa cuộc đời và ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ở chỗ là ta làm cho tình anh em được hòa hảo. Chuyện của đứa nhỏ đâu có chuyện gì lớn. Hai đứa nhỏ nó giận nhau, nó đánh nhau, đó là chuyện rất thường. Cho nên nếu mình không nhẫn nhục, mình bênh vực cho con, thì cuối cùng mình sẽ làm cho gia đình xào xáo và rất khó để mà sống gần nhau. Yếu tố đơn giản vì thiếu tâm nhẫn nhục mà thôi. Và nếu như có được cái tâm nhẫn nhục đó, nó là một trong những chất liệu và nó có một sức mạnh rất lớn. Và nó khiến cho một người nào đó với tâm đố kỵ, nó khiến cho một người nào đó bị một cái tâm chai lì, cuối cùng cũng trở nên mềm dẻo trước cái tâm nhẫn nhục. Đây chính là sức mạnh thần kỳ của tâm nhẫn nhục. Tức là tâm nhẫn nhục đó chính là sự yêu thương. Có nghĩa rằng ta ai thù hận thì cứ mặc thù hận, còn ta cứ mãi yêu thương. Yêu thương là một trong những nối kết, là một trong những gạch nối để khiến cho tất cả mọi người gần nhau và không hề có những cái yếu tố của sự giận dữ, không hề có những cái yếu tố của sự thù hằn. Và nếu trong đời này ta giải được cái thù hận này, đời sau ta giải thù hận kia, thì cuối cùng trong cuộc đời chúng ta từ nay không còn bất cứ thù hận nào. Đừng bao giờ tạo ra cái quan trái, bởi vì quan trái còn tiếp tục là lúc đó ta sẽ còn đau khổ dài dài. Cho nên trước hết nhờ một cái sức mạnh của sự nhẫn nhục, ngay tại hiện đời này chúng ta sẽ ăn ngon, ta sẽ ngủ ngon, mặc dù rằng giữa cuộc sống ta không thể nào làm cho tất cả mọi người đều có thể thương ta hết. Có những người họ thấy mình đi giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ, họ cũng ghét nữa, thưa tất cả các vị. Các vị đừng tưởng rằng khi các vị làm ác người ta ghét, còn khi các vị làm từ thiện, mình để sẵn tiền lẻ trong túi, đi đâu là cho đó, đi đâu là cho đó, các vị nghĩ người ta thương các vị hay là ghét các vị? Thương hay ghét? Và người có người nói thương, nhưng mà không chắc đâu thưa các vị. Không chắc đâu. Bởi vì vẫn có người ghét. Có người họ sẽ đứng trong nhà, họ nói có khi các vị không nghe, họ nói cái bà đó tài lanh, làm như nhiều tiền lắm. Thật ra mình đâu có tiền nhiều, mình cứ lấy tiền mình đổi tiền lẻ, mình cho chút vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình thích làm, nhưng mà vẫn có người ghét. Một lúc nào đó các vị sẽ thấy một số người họ chống đối ra mặt. Có những người ngồi trong nhà để họ nói, nhưng có những người họ chống đối ra mặt. Có nghĩa rằng khi mình làm điều tốt như vậy, có nghĩa rằng mình đã muốn cho mọi người biết tới mình nhiều hơn. Còn trong khi đó những người khác không được ai biết, tức là chết vì một cái danh. Chết vì một cái danh. Cho nên giữa cuộc đời này họ tranh với nhau từng lời ăn tiếng nói, mà tới chữ danh thì họ cũng tranh. Họ cũng tranh nhau rất là kịch liệt. Từ ngay do đó, cho nên các vị làm tốt, các vị vẫn bị người ta ghét. Cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, cuộc đời của Đức Phật là một cuộc đời của Bậc Thánh, nhưng mà Đức Phật có bị ghét không thưa các vị? Vẫn có như thường. Cuộc đời của một Bậc Thánh, Ngài là một vị Bồ Tát từ nơi cõi trời đâu xuất, với cái tên là Hộ Minh, xuất hiện giữa thế gian, đản sanh và cuối cùng thành tựu đạo quả. Cuộc đời của Ngài là một Bậc Thánh, một cuộc đời đẹp như mơ, cuộc đời chưa từng biết hại ai, một cuộc đời sống rất là an tịnh trong tâm thức. Nhưng mà cuối cùng không hại ai, nhưng người ta vẫn ghét, người ta vẫn ganh tị với Ngài. Và mọi người còn nói móc với nhau rằng tại sao đất nước Ấn Độ đã có 94 loại tôn giáo, thế thì Ngài có phải muốn cầu danh để rồi tạo ra thêm cái đạo thứ 95 nữa hay không? Có nghĩa rằng đó là một câu nói không vừa lòng. Có nghĩa rằng Ngài muốn mình trở thành một vị giáo chủ để lập ra một cái tôn giáo đạo Phật. Bởi vì lúc đó tại đất nước Ấn Độ đã có 94 loại tôn giáo, rất nhiều loại tôn giáo đã từng xuất hiện. Như vậy thì mục đích của tôn giáo là để cứu rỗi cho con người. Mà tất cả các tôn giáo đã quá nhiều cứu rỗi, tại sao lại thêm một đạo Phật để cứu rỗi nữa? Cho nên có người vẫn không thích. Cái không thích thứ hai đó là lúc bấy giờ đạo Bà La Môn là chiếm một số lượng rất đông. Và lúc bấy giờ họ đã thiết lập một cái xã hội dựa trên nền tảng của giai cấp. Tức là giai cấp Bà La Môn là giai cấp của những người lãnh đạo, những giai cấp của những người tu sĩ. Và họ giành quyền lãnh đạo, và ba giai cấp kia phải phục vụ cho họ. Giai cấp Sát Đế Lị, giai cấp Phệ Xá, giai cấp Thủ Đà La phải phục vụ cho họ. Nhưng mà Đức Phật từ khi thành lập đạo Phật thì Ngài lại không tôn trọng đối với bốn giai cấp mà Bà La Môn đã đưa ra. Ngài dạy tất cả mọi người là đều bình đẳng, dù giàu, dù nghèo, dù là lãnh đạo hay là không lãnh đạo, từ một người lãnh đạo cho đến một người bình dân, tất cả đều giống như nhau và không có sự sai biệt gì. Bởi vì máu của con người ai cũng đỏ, cho nên không thể có sự phân biệt là người thấp và phân biệt người cao. Và điều này đã khiến cho đạo Bà La Môn họ vô cùng giận dữ, và họ đã không thích. Và họ đã tìm mọi cách để hãm hại Đức Thế Tôn. Họ hãm hại, có thể là họ dùng những lời nói cay độc để mà họ hãm hại. Chẳng hạn như có một lần Đức Phật ôm bát đi khất thực, thì họ cử một người đi đằng sau, và cứ đi đằng sau, cứ lẻo đẻo đi theo sau, Phật quẹo thì ông đó cũng quẹo, Phật tới thì ông đó tới, và Phật đứng lại thì ông đó cũng đứng lại. Nhưng mà Đức Phật thì tĩnh lặng ôm bát để mà đi, còn ông đó lẻo đẻo theo sau, là vừa đi vừa chửi. Và ông chửi từ lúc 8 giờ khi Đức Phật ôm bát mà cho tới 10 giờ sau đó Đức Phật mới tìm một gốc cây để ăn, để thọ thực, thì ông đó mới ngưng chửi. Còn trước đó là ông chửi liên tục. Và phải nói rằng chửi như ông cũng có thể nói là chửi có trình độ, tức là chửi liên tục như vậy 2 tiếng đồng hồ. Bình thường mình mà chửi vài câu là hết chữ để chửi. Không biết trong số các vị ngồi đây có người nào cười chửi được trình độ khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng không? Có không? Và không có là tốt, nhưng có là chết luôn. Mặc dù gọi là chửi có trình độ nhưng mà nguy hiểm lắm thưa tất cả các vị. Ông này ông chửi trình độ như vậy, và tới lúc Đức Phật ăn cơm thì ông không dám chửi. Và các vị cũng lưu ý, nếu mai mốt lỡ có chửi thì chửi cái giờ nào là cứ chửi, nhưng mà giờ ăn đặc biệt là không nên chửi. Tại sao vậy? Có một câu nói không biết các vị có nhớ không? Dạ đúng, có một số cô nhớ. Người ta nói là trời đánh trắng bữa ăn. Tại sao bữa ăn là không nên? Lý do lúc người ta ăn, cơn giận của người ta sẽ trở thành gấp đôi. Bình thường các vị chửi người ta chịu đựng được, nhưng mà khi người ta đang ăn mà nói tới nói lui là dễ ăn đòn. Mà nhiều người không hiểu chỗ này, cho nên lên bữa ăn mà nói tới nói lui một hồi thế nào cũng ăn đòn. Rất khó để mà kìm được cái tánh nóng. Lúc đó rất khó để mà kìm được cái tâm nhẫn nhục, nhẫn nhịn của chính mình. Cho nên trong bữa ăn là tuyệt đối đừng bao giờ nói tới nói lui. Muốn chửi người ta chửi giờ khác, người ta chịu đựng được. Và ông đó ông cũng biết cái câu nói này, cho nên ông đợi Đức Phật ăn xong rồi ông lại chửi tiếp. Ông chửi tiếp, nhưng mà ông chửi liên tục như vậy, cuối cùng ông mệt quá và ông nói hết ra hơi. Lúc bây giờ ông mới thiều thào nói: này ông Cồ Đàm, sáng giờ tôi chửi ông có biết không, mà tại sao ông không nghe, ông không nói lại? Thường thường là mình chửi người ta là mình có một cái dự phòng là người ta sẽ chửi lại mình. Nhưng mà lạ một điều là chửi ngài Cồ Đàm mà ngài Cồ Đàm làm như không nghe, cứ đi ôm bát như vậy thôi. Cho nên ông thấy lạ, ông hỏi. Và thấy ông năn nỉ hỏi 3 lần, Đức Phật mới nói với cái ông đó rằng ở tại đất nước Ấn Độ có một cái phong tục là khi làm đám giỗ là bao giờ họ cũng có một cái phần quà nho nhỏ, là sau khi ăn xong rồi ra tới cửa còn thêm một bịch quà để đem về nhà. Đó là phong tục của người Ấn Độ, không biết Việt Nam mình có không thưa các vị. À cũng có nữa ha. Dạ, tức là sau khi đám giỗ xong rồi mình làm cho mỗi người bịch có thể là cam quýt hay là chôm chôm hay mận hay là bánh ít gì đó, mình bỏ vài cái. Và nếu như sau khi mình ăn xong rồi mình ra cổng, mà nếu người ta đưa mà mình không nhận thì cái quà đó thuộc về ai? Thuộc về ai thưa các vị? Dạ thuộc về chủ nhà. Cái câu nói này nó dễ trả lời quá trời luôn, mà có gì đâu mà khó. Và Đức Phật nói ông trả lời đúng hết rồi. Và sáng giờ ông chửi tôi, và tất cả những lời chửi đó là ông đang tặng quà cho tôi, mà tôi không nhận thì bây giờ cái quà đó thuộc về ai? Về ông thôi. Cho nên tự ông chửi rồi sau đó tự ông gánh nghiệp. Nếu ông chửi người ta mà người ta chửi lại, tức là người ta gánh nghiệp giùm cho ông. Mà bây giờ ông chửi người ta mà người ta không nhận, nhận là chửi lại. Còn nếu không nhận là họ im lặng, họ không nói gì hết, tức là họ không nhận. Mà họ không nhận thì cuối cùng ông nhận hết. Và ông mới tá quả: sáng giờ mình cho quá trời, bây giờ mình nhận như vậy là chắc chết mình luôn. Cho nên đây là một trong những cái nguy hiểm. Và từ đó về sau ông đó ông mất tiêu luôn, và không dám giận Đức Phật và không dám chửi Đức Phật. Nhưng mà có nhiều người nói làm sao biết được là khi mình chửi người khác và lúc bấy giờ mình sẽ phải gánh cái nghiệp. Nghiệp gì? Xin thưa, nói đến chỗ này chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của hai cái cõi, là cõi Atula và người trên cõi trời. Hai cõi này thường xuyên là xung đột và họ thường xuyên đánh nhau. Tại vì người ở cõi Atula họ có thể lên cõi trời, và người cõi trời họ có xuống cõi Atula thường xuyên. Lý do tại sao? Vì cái cõi Atula, cái phước báo của họ là gần giống như cõi trời, nhưng mà họ ít phước báo hơn ở chỗ là tánh của họ rất là nóng nảy, rất là giận dữ. Và những người nào mà có phước báo mà hay giận, cuối cùng sẽ về cõi Atula để sống. Còn người nào mà có phước báo mà ít giận thì sẽ được về cõi trời. Từ ngay cho đó cho nên giữa hai cõi này thường có xung đột. Bởi vì người con gái ở cõi Atula thì xin thưa cực kỳ đẹp, đẹp hơn cả các cô gái trên cõi trời. Lý do tại sao? Các vị có biết không? Tại sao các cô gái ở cõi Atula thì lại đẹp hơn các cô gái cõi trời? Vì do tánh nóng, cho nên các cô gái cõi Atula không cần đánh má hồng mà má nó vẫn cứ hồng, cho nên nó đẹp, nhìn nó đẹp hơn. Và do vậy nên các vị ở trên cõi trời, các vị nam cõi trời, các ông trời thường hay xuống dưới cõi Atula để chọn vợ. Còn đối với các chàng trai của cõi Atula thì xin thưa, không biết tại sao giới cũng tánh nóng mà người phụ nữ của Atula thì cực kỳ đẹp, nhưng mà người đàn ông càng nóng nhiều thì lại càng xấu, lại càng xấu. Và xấu làm sao? Xin thưa, người nào mà cái khuôn mặt hay là da của những người mà tánh nóng các vị thấy rất rõ, họ sần sần, nó không được láng lắm thưa các vị, da nó dày và nó sần sần, thì những người đó là do tánh quá nóng, nóng như trương vi. Cho nên đàn ông ở cõi Atula thì cực kỳ xấu. Cho nên là các phụ nữ, các cô gái ở cõi Atula thì không thích các chàng trai của cõi Atula. Và từ ngay đó trên các chàng trai cõi Atula tự ái thưa các vị. Và có một lần, một chàng trai của cõi Atula hết chịu nổi, vì người mình thương bây giờ lại đi lên cõi trời. Cho nên vị này tức lắm, đi lên cõi trời. Và khi lên cõi trời, vào trong giữa một cái hội chúng và ngồi ở ngay cái ghế chủ, thiên chủ. Và lúc mà đang ngồi trên ghế đó, những người ngồi ở dưới họ đã đứng lên, họ sỉ giả, họ chửi cái ông Atula quá trời luôn. Nhưng mà lạ một điều là lúc người đó đang chửi thì cái ông ở trên này tự nhiên đang xấu, cái đẹp ra. Chửi ít thì đẹp ít, chửi nhiều đẹp nhiều. Và cuối cùng người này chửi xong, tới người kia chửi, tới người nọ chửi. Và càng nhiều người chửi thì cái người trên đây càng ngày càng đẹp ra, giống như một ông trời. Đó chính là phước báo đó thưa các vị. Có nghĩa là mình chỉ cần nhẫn nhịn, đừng nói gì cả, mà người ta chửi mình, người ta mất phước. Và cái người được hưởng phước đó là người không nói gì cả. Cho nên ai trong số tất cả các vị mà mình đang xấu xấu, người nào chửi mình đừng chửi lại, là bảo đảm mai mốt mình sẽ đẹp trở lại. Không cần phải đi thẩm mỹ viện, không cần phải sửa gì hết, chỉ cần học hai chữ nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Và với cái tâm đó thôi, xin thưa ta sẽ rất đẹp, tự nhiên đẹp. Lúc bấy giờ các vị ở đây chửi hết rồi, mỗi miệng quá, mà đáng lẽ chửi cho nó xấu thêm, ai ngờ càng chửi nó càng đẹp. Cuối cùng là bó tay, không biết làm sao với nó. Mới vào thưa với thiên chủ, thiên chủ mới bắt đầu bước ra, nhưng mà thiên chủ hoàn toàn khác, không chửi mà đi tới ngay chỗ gần, ngay chỗ ngồi của mình, và mới nói với người kia rất lịch sự và nói: dạ thưa ngài, ngài từ đâu tới? Và vị đó mới trả lời: tôi là từ cõi Atula tới. Và ngài đến đây có gì không? Và xin thưa với ngài, tôi là thiên chủ, cái ghế mà ngài đang ngồi đó là chỗ ngồi của tôi. Nhưng mà với những lời nói lịch sự như vậy thì cái vị Atula đó thấy vị này nói lịch sự quá, nên cuối cùng tức, nói rằng tôi lên đây để mà trả cái cục tức, cho nên tôi giận dữ và tôi không ra. Và ngài làm gì được tôi? Ông vừa nói xong câu đó, nó xấu lại miếng. Có nghĩa là người thăm, người nào giận dữ là bị xấu lại, và nói những lời không tốt đẹp là xấu lại. Ông kia tiếp tục nói: đây là ghế của tôi, nói rất nhã nhặn. Và ông này ông tức giận, và tức giận riết một hồi là xấu lại như lúc ban đầu. Nói như vậy có nghĩa rằng người mà học được một cái tâm nhẫn nhục, xin thưa người này sẽ có cái tâm rất là sáng, cái tâm định, và mình sẽ không bị tổn hao về phước báo. Và giữa cuộc đời này mình ăn được ngủ được, không lo, không sợ. Vì ta không có giết ai, cho nên ai giết mình. Vì ta không hại ai, cho nên ai sẽ hại mình. Bởi vì muốn hại là phải có nhân và phải có quả. Còn nếu như chúng ta không có tạo ra nhân xấu thì không đời nào chuyện xấu đến với mình. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những người nói với chúng tôi: thưa thầy, trong cuộc đời này con dám tuyên bố từ nhỏ cho đến giờ phút này là 73 tuổi, con chưa từng uống viên thuốc và con chưa từng bệnh. Có Phật tử nói chúng tôi như vậy đó thưa các vị. Các vị tin không? Tin không? Dạ vâng. Có thể người thế gian họ không tin, nhưng đối với người tu sẽ tin. Đối với người tu sẽ tin. Vì sao vậy? Bởi vì mình chưa từng cắt cổ một con gà, và chúng tôi nói người này là tâm tốt lắm, không bao giờ hại bất cứ con vật nào. Và người nói đó đúng, con ăn chay từ nhỏ. Lúc con còn bé, cha mẹ con không biết đổ những cái nước thịt, nước cá vào trong bụng của con, nhưng mà vừa đổ vô con ối ra hết và không có cách nào vô. Và thấy con cứ ối liên tục như vậy, sau đó bắt đầu không đổ những đồ mặn nữa. Thế mà từ đó cho nên con mới yên ổn. Và cũng từ đó cho nên con được mệnh danh là người ăn chay từ bé. Và cho tới giờ phút này con không bệnh, không đau, không gì hết. Xin thưa với những người mà không sát hại tất cả các loài sinh vật và không hại bất cứ ai, cho nên bệnh tật là sẽ tiêu tan. Cho nên người tu mà nếu chúng ta hạn chế được vấn đề sát hại tất cả các sinh linh, xin thưa bệnh đau đối các vị là không có. Rồi cũng có những người chúng tôi biết là từ nhỏ đến lớn bệnh nhẹ thì có, nhưng mà vào bệnh viện là chưa bao giờ vào bệnh viện. Và đây là dành cho những người tu mới có được cái này, chứ không phải ai cũng được. Còn có những người là đăng ký vô bệnh viện thường xuyên. Xin thưa những người vào bệnh viện thường xuyên, đó là những người đã từng sát sanh, đã từng hại vật, hại nhiều, bệnh nhiều, hại ít, bệnh ít. Đây là rõ ràng là nhân và quả. Còn có những người trong cuộc đời là không bao giờ bị mất trộm đồ đạc của mình, cũng không bao giờ ai giật, cũng không ai móc túi mình, cũng không ai lừa gạt với mình. Nhưng mà trong khi đó chúng ta thấy cũng có nhiều người bị lừa gạt dữ lắm đó thưa các vị. Bị lừa cú này, mai bị lừa cú kia, mốt bị lừa cú nọ. Rồi có người mất cái này, mất cái nọ, và trong một tháng mất 3 chiếc xe. Có người nói như vậy. Nhưng mà cũng có người từng nói chúng tôi: thưa thầy, từ nhỏ cho đến lớn và trong gia đình con chưa từng mất cái gì. Có không thưa các vị? Có chứ. Lý do tại sao mà bao nhiêu người mất mình không mất? Mình đề phòng là xã hội ngày nay nó nguy hiểm lắm, nó rơi vào cái hoàn cảnh hút chích xì ke và nó rất cần tiền, cho nên để hở chỗ nào là nó chôm, hở chỗ nào đó là nó chọt. Như vậy thì tình trạng mất mát là thường xuyên xảy ra, cho nên mình đóng cửa rất là kỹ. Xin thưa, đóng cửa kỹ vẫn mắc như thường, chứ đừng nói là đóng cửa không kỹ. Nhưng mà có những người đóng cửa không kỹ, cứ để hờ vậy đó mà không bao giờ bị mất. Đây là một điều lạ đó thưa tất cả các vị. Tại sao người đóng cửa kỹ lại mất, còn người không có đóng cửa kỹ, hờ thôi vậy mà không mất? Lý do tại sao? Xin thưa, thế gian trả lời câu này không được đâu. Nhưng mà đối với đạo Phật, chúng ta dựa trên nền tảng nhân và quả, chúng ta sẽ trả lời cho mọi người nghe rằng nếu mình đã từng lấy trộm của người thì bây giờ mình sẽ phải bị mất để trả lại cho người. Ví dụ như mình bị mất dép là kiếp trước mình lấy dép của người ta, bây giờ phải trả lại. Nếu mình bị mất xe, đó là kiếp trước mình lấy xe của người ta, bây giờ phải trả lại. Cho nên mai mốt nếu lỡ trong số tất cả các vị có bị mất cái gì, các vị phải hoan hỷ, kiếp trước mình lấy của người ta, thôi kiếp này trả lại cũng được. Chứ đừng nên là tức tối, đứng đâu đó chửi người ta, chửi quá trời chửi. Nhưng mà thật ra lúc chúng ta chửi người lấy cắp, họ đi hết rồi, họ đâu có đứng đó ngồi nghe. Có nhiều người không, nó đứng đâu đây nè. Cho nên để tha hồ chửi nó cho nó biết. Nhưng mà càng chửi mình càng xấu, và mình bị hao tổn về phước báo. Cho nên đối với tâm nhẫn nhịn, tâm nhẫn nhục thì mình sẽ có tâm an lành. Nó chửi mình mặc kệ, mất đồ mặc kệ, và không có gì phải lo lắng. mình còn đôi tay sẽ làm nên tất cả. Có nghĩa rằng chỉ sợ mình không có nhiệt tình và không có nhiệt quyết, giữa cuộc đời này mất và có, đến và đi, đó là chuyện rất là đương nhiên, quy luật là như vậy. Có ai khi chết có thể mang theo hết toàn bộ tài sản của mình không thưa các vị? Không có. Các vị tạo ra nhà lớn, các vị mua tivi màu, các vị có đầy đủ salon, bàn ghế, tủ, bàn thờ, tất cả đều đẹp. Cuối cùng mua đi, rồi cuối cùng các vị đi cũng trắng tay mà thôi. Rồi người nghèo họ ra đi cũng trắng tay mà thôi. Đó là một quy luật. Không ai trong cuộc đời này trước khi ra đi có thể mang được một vật chất nào từ ngay chỗ đó. Nếu ai hiểu được điều đó, chúng ta đâu có chuyện gì để mà bám víu vào trong tài sản. Cho nên mạng còn là ta còn tất cả. Có nhiều người thấy ai đó nó xấu tính, nó chỉ con dao trước mặt mình, nó kêu mình lột sợi dây chuyền ra, mình không lột, cuối cùng mất mạng. Cho nên những người lớn tuổi gặp trường hợp này, họ có một cái câu an ủi rất hay. Họ nói gì thưa các vị? Của đi thay người, già đúng. Họ an ủi con cháu, nói thôi con ơi bỏ đi, con đừng có tức tối, con đừng có giận hờn, của đi thay người. Người con còn mai mốt con mua lại mấy sợi, còn nhiều hơn như vậy nữa, có gì đâu mà phải sợ, có gì đâu phải lo. Còn đứa nào nó lấy, mà nếu đó là con thiếu nợ thì bây giờ con trả nó. Bình thường con không chịu trả, bởi vì có một cái câu nói là tiền vô túi quen là củ quen. Các vị có nghe câu này không? Dạ. Cho nên tiền mà vô túi các vị rồi, mặc dù tiền đó tiền mượn, nhưng mà trả sao nó nghe nó đau lòng lắm. Không biết các vị có đau lòng như vậy hay không? Từ ngay chỗ đó cho nên không ai muốn trả đâu thưa các vị. Và từ ngay chỗ không trả thì họ đưa con dao vô cổ mình, lúc đó mới trả, gọi là bất đắc dĩ phải trả thì phải trả. Nhưng mà nếu các vị không trả thì cũng không được. Một lúc nào đó người thế gian thì các vị không trả, nhưng đó là người thân của các vị, xin thưa trả cho tới già cũng chưa hết. Chẳng hạn như chúng ta sinh ra một đứa bé, ta ẵm đứa bé đó trên tay, và có người ẵm 6 năm, 10 năm mà vẫn chưa xong. Còn có người sinh ra đứa bé rồi sau đó chỉ có nuôi vài tháng thôi, bắt đầu đi làm, cuối cùng bà ngoại, bà nội ở nhà phải gánh nuôi đứa bé chết luôn. Có nghĩa rằng đứa bé đó nó còn nhỏ xíu, nó ăn không được, nó ngủ không yên. Từ ngay cái đó cho nên người nào nuôi nó là rất cực khổ. Phải ẵm nó thường xuyên, rồi thấy nó khóc là phải dỗ cho nó. Mình không biết hát lúc đó cũng phải biết hát, bởi vì không biết hát thì nó khóc nữa. Cho nên lúc bấy giờ phải biết hát, rồi thậm chí là hát rồi mà nó cũng không ngủ, bây giờ phải nhảy nhót rồi cho nó coi nữa. Và cuối cùng nó thấy mình nhảy nhót ngộ quá, cho nên nó cuối cùng nó ngủ. Cho nên lúc bấy giờ ta không làm chủ được bản thân của mình. Và đây chính là nợ đó thưa tất cả các vị. Nợ không chịu trả, cuối cùng là nó sẽ vô tới nhà mình và nó làm con của mình. Lúc đó phải trả thôi. Lúc đó ai dám nói không trả? Con mình mà. Và chỉ khác là con của người ta thì mình không trả, mà con của mình là phải trả. Cho nên không có nợ nào mà không trả. Và những người mà trong gia đình của mình, nếu nhìn kỹ lại thì đó chính là quan gia trái chủ. Cho nên mới có câu nói là vô quan trái bất thành phu phụ, vô cù nhân bất thành phụ tử. Không có quan trái nhiều đời không thể nào thành vợ thành chồng được đâu thưa tất cả các vị. Vợ với chồng gặp nhau đó là quan trái, phải trả. Có thể là người chồng phục vụ cho người vợ, có thể là người vợ phục vụ cho người chồng. Đó là quan trái của người nào là người đó trả. Mỗi một gia đình hoàn cảnh nợ nần khác nhau, không có giống nhau đâu. Cho nên người này lấy hoàn cảnh này nói cho người kia nghe, nói chơi vậy thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Mỗi người mỗi khác, nghiệp của mỗi người mỗi sai biệt. Cho nên nếu chúng ta không biết kham nhẫn, nếu chúng ta không biết nhẫn nhịn, cho không biết nhẫn nhục, và ta cứ chửi, cứ mắng, cứ la, cứ leo lẻo cái miệng nói suốt ngày, tự ta tạo ra nghiệp cho chính mình, tự ta làm khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên đối với một người mà nếu chúng ta biết tu, ta cần phải học một bài học sức mạnh của tâm nhẫn nhịn, tâm nhẫn nhục. Và với cái tâm này, chúng ta sẽ hóa giải tất cả nỗi khổ và niềm đau. Hóa giải hết, ai chửi mình cũng mặc kệ, và ai nói gì mình cũng mặc kệ. Và cái quan trọng là tâm mình được thanh tịnh. Cái người mặc kệ là tâm được thanh tịnh, tâm không có dao động. Và nhờ tâm thanh tịnh cho nên bắt đầu tuệ giác mới có thể phát sinh. Có nghĩa rằng đối với người tu mà muốn mình được thành tựu, được an tịnh trên con đường giải thoát, đó là đi trên lộ trình mà Đức Phật đã dạy, đó chính là giới, định và tuệ. Và người Phật tử của chúng ta là có năm giới sau khi chúng ta đã quy y. Có những người là sau đó thọ Bồ Tát giới, rồi có người thọ thập thiện giới, tức là 10 giới. Và càng thọ giới cao thì ta sẽ được an lành nếu chúng ta trì giới đến nơi đến chốn. Nhưng mà trì giới mà chúng ta thiếu một cái yếu tố của sự nhẫn nhịn, một cái tâm nhẫn nhục, thì cuối cùng ta cũng không thể thành tựu của định. Bởi vì giới thì có, nhưng mà ta nóng quá, ta giận dữ quá, ta lúc nào cũng bột trột, lúc nào cũng bồn chồn, lúc nào cũng phẫn nộ. Và với cái sự bồn chồn, bột trột, phẫn nộ đó khiến cho tâm lúc nào cũng dao động, tâm không yên. Có nhiều người lên than thở với chúng tôi, nói thầy ơi sao lúc này con khổ quá, phiền não quá, con nhớ hết chuyện này, con nhớ hết chuyện kia, bây giờ làm sao cho con tâm con an tịnh. Chúng tôi nói chỉ có một điều thôi mà Phật tử có làm được thì mới an tịnh, đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần niệm Phật thôi, nhờ lực của Phật gia hộ cho mình để cho tâm mình an tịnh và không suy nghĩ về tất cả mọi chuyện giữa cuộc đời. Bởi vì suy nghĩ đó là ấm ức, mình suy nghĩ đó là đau khổ, mình suy nghĩ đó là bị chèn ép. Và với những ai mà chèn ép mình, đì mình, là xin thưa các vị cảm thấy rất là khó chịu, các vị muốn phản kháng. Nhưng mà với những trường hợp đó ta cũng không nên phản kháng, vì người ta đì mình là bởi vì mình đã từng đì người ta. Người ta làm khổ mình là bởi vì mình đã từng làm khổ người ta. Cho nên ở đây chúng ta phải giữ vững tinh thần nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Nhẫn nhục, nhẫn nhịn ở đây có nghĩa rằng ta không phản kháng với họ, nhưng mà ta vẫn còn nguyên một cái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, an tịnh. Có nhiều người là phản kháng với cái tâm thù hận, cho nên cuối cùng cả một cuộc đời của người đó trên đầu chỉ có một chữ thù, trên đầu của người đó, tâm của người đó chỉ một chữ hận. Và với tâm thù, tâm hận như vậy đi với họ suốt cả cuộc đời. Và sau đó họ mới thấy là từ ngày họ thù với hận, trong tâm của họ chưa bao giờ có một ngày vui giữa cuộc đời. Và cho đến một ngày họ yêu thương một người nào đó, họ mới thấy rằng cái thời gian mà mình thù hận là quá uổng phí và hối hận cả một đời. Cho nên chúng ta phải học được từ những bài học đó, không nên là dẫm lên trên những bài học đó rồi mới thấu hiểu. Và nếu ta dẫm lên trên những bài học đó thì ta sẽ uổng phí thêm một khoảng thời gian nữa. Và nếu như người nào học được những kinh nghiệm của người đi trước thì tự nhiên ta rất là an tịnh. Cho nên cần phải thực hành một cái tâm nhẫn nhục. Nhưng mà nói đến cái chỗ thực hành tâm nhẫn nhục này, nhiều người nói thưa thầy con chịu không nổi. Nhẫn thì con chịu nổi, nhưng mà nhục con chịu không nổi. Họ chà đạp con, họ mạt sát con, và thậm chí họ đem dòng họ ba đời tổ tiên của con ra chửi hết. Từ đời cha, đời cố, đời nội, họ chửi hết. Chửi con không sao, con có thể nhẫn được. Nhưng mà chửi dòng họ của con là chết với con. Tức là nói với câu này, hết nhẫn rồi, thưa tất cả các vị, hết nhẫn rồi. Cho nên cần phải nhẫn nhịn một cách tối đa. Và nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử học được chữ nhẫn. Cho nên đi đâu về nhà cũng sợ quên chữ nhẫn, cho nên chỗ nào cũng viết chữ nhẫn, cứ cầm trên tay để viết, Cứ ngồi cái bàn này ghi chữ nhẫn, từ hết mặt bàn này là không còn chỗ nào trống, trên đó là thấy đầy hết nhẫn, đi đâu cũng nhẫn, và toàn bộ cái bàn là nhẫn. Thậm chí cái ly uống nước cũng ghi chữ nhẫn ngay đây luôn, tức là đụng tới cái nào là thấy có chữ nhẫn, để học kìm cái tánh của mình xuống. Và trên các bức tường đều có chữ nhẫn, đi đâu cũng nhẫn. Và thấy ông này ông tu chữ nhẫn dữ quá. Một hôm có một người khách lạ tới, không cần mời, người khách lạ đó vô tới tận trong nhà của ông luôn, và không cần mời, ông kia ngồi xuống và sau đó lấy trà của ông kia rót ra uống một cách tự nhiên. Ông này nãy giờ ông thấy là ông cũng dẫn dữ lắm rồi. Ông nói trời ơi, ông này ở đâu lão quắc lão quơ mà không mời mà lại vào nhà rồi còn ngồi uống nước tỉnh queo nữa chứ. Rồi kêu ông này là còn nước không mang lên nữa. Và ông nói được, còn nước. Ông cũng lục đục, ông cũng nhịn, ông cũng nhẫn. Và ông này ông ngày càng làm tới, có nghĩa rằng ông chỉ cái này, ông chỉ cái nọ, ông chỉ lung tung hết trong nhà. Mà nhà đó không phải nhà của ông, mà nhà của người ta, mà ông làm như ông là chủ. Và ông nói một hồi, cái ông kia ông mới đập bằng cái bóp: tôi nhẫn nãy giờ lâu lắm rồi, bây giờ hết chịu nổi rồi, bây giờ ông là ai, ông đi ra. Ông kia bắt đầu mới cười, tại tôi thấy ông tu chữ nhẫn chỗ nào cũng thấy chữ nhẫn, tôi thử ông thôi, mà tôi biết ông chắc chưa tới. Mặc dù là có học chữ nhẫn, chỗ nào cũng có chữ nhẫn để nhớ, nhưng mà cuối cùng chưa tới, thưa các vị. Có nghĩa rằng mỗi người học chữ nhẫn nó có cái giới hạn đặc biệt. Chẳng hạn như có người bị chửi 15 phút không hề hấn gì có thể nhẫn được, nhưng mà qua phút thứ 16 là chết. Có người là có thể nhẫn được khoảng 29 phút, qua tới phút 30 là chết. Tức là cái giới hạn nhẫn của mọi người là nó có sự sai biệt. Và cũng có người là chửi người đó 2 tiếng đồng hồ không sao, nhưng mà thêm tới 2 tiếng 1 phút là chết. Không biết các vị thỉnh thoảng có nghe câu này hay không. Hồi nãy giờ các vị chửi tôi nhiều rồi, nhưng bây giờ chỉ cần chửi một câu nữa thôi là chết với tôi. Không biết các vị có nghe câu này không, thưa các vị? Có nghe không? Và câu đó chính là câu giới hạn. Giới hạn của sự chịu đựng. Chữ nhẫn là phải chịu đựng, nhưng mà mình không thể chịu nhục. Cứ nghĩ rằng người nào mà thấy người ta chửi mình không nói lại là nhục ơi là nhục. Nhưng mà xin thưa, cách nói đó sai lầm. Nhẫn nhưng không có nhục, thưa các vị. Nhẫn là thương. Ví dụ như khi các vị vào trong bệnh viện điên chợ quán, và khi các vị vào trong đó, các vị định là tiếp tế đem mì gói rồi để giúp cho họ. Nhưng mà trong lúc các vị giúp như vậy, có một người đứng bên trong song sắt, mặc đồ thấy bảnh đau lắm, thưa các vị, bỏ áo vô quần lịch sự lắm, thưa các vị. Và họ đứng trong đó họ chửi các vị quá trời luôn, chửi tam bành té bẹ. Và lúc đó cho chúng ta hỏi, nếu các vị lâm vào trường hợp các vị đi giúp cho những người ở bệnh viện điên, nhưng mà có một người trong đó họ đứng họ chửi ra, các vị có giận không, thưa các vị? Có một cô này giận. Còn mấy vị khác có giận không? Không giận. Bên đây có giận không? Không giận. Ủa lý do là sao không giận? Dạ, người ta điên sao giận được. Còn bây giờ nếu giả sử như cái người đó chửi ra, mình giận quá, mình tức, mình chửi lại thì sao? Lờ mờ, coi chừng người ta nhìn lầm, ta đem mình vô chổng nữa, mệt nữa. Ta lầm, biết không? Nói như vậy là không giận được, thưa các vị. Người ta điên, cho nên người ta mới chửi mình. Nhưng mà đó là người điên nặng thì đưa vào trong đó, còn mà điên nhẹ nhẹ đâu đưa vô. Cho nên có những người họ chửi, họ mắng mình, nhưng mà thật ra họ cũng điên, mà điên nhẹ nhẹ. Mình cứ tưởng người này không điên, cho nên mình chửi lại, nhưng mà thật ra họ điên đó, thưa các vị. Vì nếu họ chửi như vậy, họ bị tổn giảm phước báo, họ sẽ từ từ bị xấu đi. Cho nên đó là bệnh, người bệnh điên, nhưng mà điên nhẹ. Cho nên gặp trường hợp này, ta không nên có cái giới hạn, mà ta phải tha thứ cho họ, bao dung cho họ, khoan dung cho họ, thì tự nhiên ta an ổn thôi. Họ chửi gì mặc kệ, ta về ta ngủ rất là ngon. Chứ chúng ta đứng đó chúng ta gây lộn với một người bệnh điên là ta thấy ta sai lầm, tự mình làm khổ lấy chính mình. Rồi ta đi chửi lộn với một người điên nhẹ nhẹ, ta thấy ta cũng bực bội. Có nhiều người chửi lộn xong xuôi rồi mang cái khuôn mặt bực bội đó về tới nhà và gặp con cháu và mới nói hồi nãy giờ đi làm việc và gặp cái bà cái bực bội ghê. Bực bội là tại mình mang một cái giận đó về tới nhà và nói cho con nghe, con nó bực bội và con rể cũng bực bội, con dâu nó bực bội và nó hỏi ai người đó là ai để mai mốt con trả thù dùng cho mẹ. Rồi cuối cùng làm cho cả gia đình xào xáo, không ai được an ổn. Cuối cùng bữa cơm buổi chiều không ai ăn hết, lo cứ ngồi là ai không mà tức giận không à. Như vậy thì rõ ràng hoàn toàn là không ổn. Cho nên chữ nhẫn nhịn, nhẫn nhục mà chúng ta học là phải học bằng cái tâm chứ không phải học bằng lời nói. Miệng nói chưa đủ, việc làm nhẫn nhịn chưa đủ mà phải có ý, phải nhẫn nhịn từ trong tâm ý. Tức là trong tâm đó phải hết tất cả mọi cái quế nhiễm. Và khi tâm mà không còn quế nhiễm của tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm sân mà hoàn toàn không có và tham không có, si không có, thì cuối cùng ta thấy một cái giận dữ, tức tối, giận hờn nằm ở đâu? Hoàn toàn không có chỗ. Và nếu không có chỗ thì tâm này chính là tâm an tịnh. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta thấy người nào mà càng nhẫn nhịn nhiều bao nhiêu, tâm của người này rất là an tĩnh. Và với cái tâm an tĩnh đó cho nên sẽ rất là sáng suốt. Cái sáng suốt đó là do tuệ. Còn tâm an tĩnh đó chính là định. Từ giới sinh ra định, từ định sinh ra tuệ, mà tuệ quay ngược lại chiếu cho định và soi sáng cho giới. Cho nên giới trang nghiêm, định thông suốt, cuối cùng tuệ sẽ chói sáng. Có nghĩa rằng chỉ học một bài tâm nhẫn nhục thôi, nhưng mà xin thưa rất an tịnh trong tâm hồn. Và với bài học này, ngày một, ngày hai, từ từ, dần dần, trong hồ tâm của chúng ta sẽ được lắng lại. Sở dĩ ngày nay tâm trí của chúng ta bị điên đảo và lúc nào cũng bị cấu quế dẫn đục là do chúng ta để cái nước tâm lúc nào cũng bị quậy đục. Nếu như chúng ta để cho cái tâm thức của chúng ta được lắng động, có nghĩa là đừng khuấy động. Mà cái gì khuấy động? Người ta chửi là khuấy động, và ai làm trái tai là khuấy động, ai làm gai mắt là khuấy động. Và ta ham muốn những món ngon dục lạc giữa cuộc đời, ham tài, ham tiền, ham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham uống. Tất cả những cái tham đó chính là sự khuấy động của tâm thức. Cho nên sự nhẫn nhục này bắt đầu ta mở rộng ra, ta kham chịu nhẫn nhục đối với thời tiết. Chẳng hạn như có nhiều lúc trời nắng nóng quá ta tu không được, trời lạnh quá ta tu cũng không được. Nhưng mà đối với người tu, nóng tu theo nóng, lạnh tu theo lạnh. Có nghĩa rằng ta phải vào cái nơi nào nóng nhất để chúng ta tu, ta vào cái nơi nào lạnh nhất để chúng ta tu. Và nếu ta tu được thời tiết nóng và thời tiết lạnh rồi, sau này bỏ chúng ta chỗ nào chúng ta cảm thấy rất bình thường. Giá trị của con người Đức Phật đặt ra đó là giá trị đạo đức. Người có đạo đức mới là giá trị thật. Cho nên đối với người Ấn Độ, họ không bị dính mắc vào tiền tài. Tiền tài họ rất là xem thường. Họ không quan trọng mỗi ngày đi kiếm tiền, mà họ chỉ cần kiếm đủ ăn là đủ lắm rồi. Còn ngày mai tiếp tục kiếm nữa, không cần phải để dần. Đây là một trong những cách sống rất đặc biệt của người Ấn Độ. Cho nên với cách sống đặc biệt đó, đây là lý do tại sao Phật xuất hiện tại đất nước Ấn Độ của các đời hiền kiếp, là từ thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Phật Tỳ Bà Xá, rồi cho đến Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, và tới thời của Phật. Xin thưa tất cả các đời Phật trong quá khứ, trong hiền kiếp đều sinh ra tại đất nước Ấn Độ. Phật Di Lặc trong tương lai cũng sẽ ở tại đất nước Ấn Độ nữa. Vì sao vậy? Với cách sống nhẹ nhàng, kham nhẫn với thời tiết, nóng cũng được, lạnh cũng được, không hề kêu la. Còn chúng ta còn bị vướng mắc, không biết, không học được bài học kham nhẫn đối với thời tiết, cho nên rất khó để mà chúng ta tu tập. Còn bên đó, đất nước Ấn Độ là sẽ có người tu tập ở mỗi thời tiết khác nhau. Giữa trời nắng chang chang cũng không sao, giữa mùa đông giá rét cũng không sao. Và hiện nay ở trên núi Himalaya có rất nhiều vị tu sĩ đã lên trên núi để mà thử cái lạnh của núi mình tu được hay không. Có nghĩa rằng trời nóng cũng vậy, trời lạnh cũng vậy, phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục đối với thế gian, nhẫn nhục đối với con người, nhẫn nhục đối với hoàn cảnh, nhẫn nhục đối với thời tiết. Có nghĩa rằng tất cả đều phải nhẫn nhục. Chẳng hạn như đối với người tu, phải là đời sống không nhà. Từ một người có gia đình, bỏ gia đình đó để sống không nhà, và không nhận bất cứ quyền thừa kế nào của gia đình. Gia đình có cho tiền thừa kế cái này, thừa kế cái nọ, cũng bỏ hết cho lại thế gian. Giống như một người chết, chết rồi đâu có mang theo được cái gì. Và người xuất gia sống không gia đình cũng thế, không nhận bất cứ cái gì của gia đình. Nhưng mà nếu nói không nhận của gia đình, tại sao lại nhận của thế gian? Nhận của thế gian đó là ăn bát cơm của ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Có nghĩa rằng ta nhận của thế gian để mà ta hoán chuyển công đức, lấy công đức tu hành để gửi cho cái người cúng, và người cúng họ sẽ gửi thực phẩm đến cho người tu nhờ sự trao đổi quán chuyển như vậy. Cho nên người tu sẽ tiếp tục duy trì cái tu của mình, và người bố thí họ sẽ được cái công đức, được cái phước đức của sự trao đổi. Nhờ như vậy cho nên nó tạo ra một cái duyên lành giữa thầy và trò. Và với duyên lành đó cho nên một ngày thầy về Tây Phương thì trò cũng về Tây Phương. Chứ không phải là có nhiều người nói: thưa thầy, con bận rộn lắm, con không có tu được, cho nên thầy cứ tu đi, con ủng hộ thầy, khi nào thầy về Tây Phương nhớ nói con nắm chéo áo đi theo. Có nhiều người nói như vậy đó. Nhưng mà nắm không được đâu thưa các vị, sẽ rớt trở lại. Nắm không được. Người nào tu thì người đó đi, người nào không tu không đi được. Người nào ăn thì người đó no. Bây giờ không ăn mà nó bụng no, làm sao no? No không được. Rồi có nhiều người làm nũng với thầy: thầy ơi, bữa nay con ăn không nổi, thầy ăn giùm con một chén. Thầy ăn giùm thì được rồi, nhưng mà liệu mình có no không? Đâu có no được. Cho nên không có no được đâu thưa các vị. Và tu cũng vậy, thầy chỉ có thể truyền dạy cho chúng ta một phương pháp mà đã học từ nơi Đức Thế Tôn, và học cái bài pháp đó là tâm nhẫn nhục. Chỉ cần học như đó thôi, và đi đâu ta cũng nhẫn nhịn hoàn cảnh khó khăn, thuận cảnh, thuận duyên, nghịch duyên, và kham nhẫn đối với mọi thời tiết. Xin thưa, người nào học được bài học này đi đâu cũng được, ngủ đâu cũng được. Chứ có nhiều người khó lắm đó, thưa các vị. Đi Đà Lạt mấy ngày ở toàn là khách sạn 5 sao, thế mà nói thầy ơi ngủ không được. Hỏi sao vậy? Không phải cái gối của con, không phải cái giường của con, không phải cái mền của con, ngủ không được. Mà về nhà ngủ ngon, mền của mình, gối của mình, giường của mình dễ ngủ. Có trường hợp này không thưa các vị? Có không? Có, cho nên khổ. Có nên khổ. Đi Đà Lạt là để đi đổi gió cho mình, đổi không khí, để mình biết được những cái cảnh đẹp, cho tâm mình nó được thoải mái, cho nó thanh thản, cho nó nhẹ nhàng. Sau những ngày dài ta làm công tác hay là ở cơ quan vất vả, mệt nhọc, thế mà cuối cùng đi mấy ngày còn khổ thêm nữa, vì ăn không được, ngủ cũng không được. Đi ăn thì khách sạn người ta đem ra toàn đồ ngon món lạ, nhưng mà nói không phải món ruột của con, cứ đồ món ruột không à. Như vậy thì tự mình làm khổ đấy chính mình. Suốt cả một cuộc đời mình sẽ không đi đâu được vì ở nhà lo ăn món ruột. Mình sẽ không đi đâu được vì ở nhà mình có gối của mình, có giường của mình, có niệm của mình. Cho nên rõ ràng tự ta làm khổ lấy chính ta. Cho nên người nào mà sống dễ dàng, đó chính là con Phật. Tức là con Phật ở đây là phải có tâm nhẫn nhịn, nhẫn nhục, kham nhẫn đối với mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch, đối với thời tiết, đối với tất cả mọi người. Nhờ như vậy cho nên người kham nhẫn được thì tâm an tịnh, mà tâm an tịnh thì lúc bấy giờ sẽ được tuệ chiếu sáng. Và nhờ cái tuệ chiếu sáng cho nên ta thấy trên con đường tu, ta thấy ta đi tu là ta thấy ta an lành, ta đi tu ta thấy ta lợi lạc, ta đi tu ta thấy ta hạnh phúc. Cái chỗ đó mới gọi là tu đúng. Còn nếu người nào tu mà còn khó khăn, còn làm mặt một đống, còn làm cho lúc nào cũng nhìn liếc ngang liếc dọc, nhìn xéo qua xéo lại, nhìn xiên xỏ với nhau, xin thưa tự ta làm khổ cho chính ta mà thôi. Còn ngược lại, đối với một cái tâm nhẫn nhục, người nào thực hành được, đây là một sức mạnh lớn. Sức mạnh này nó sẽ đưa cho chúng ta có một cuộc sống nâng cao. Từ một cuộc sống nghèo khổ, chỉ cần nhẫn nhịn thôi, ta sẽ thay đổi cuộc sống của mình và cuộc sống sẽ được an lành hơn. Từ một người không có công ăn việc làm, biết kham nhẫn và chịu đựng, và từ ngay đó cho nên họ sẽ thành công trên con đường danh lợi, mặc dù họ không cầu, không mong. Cho nên cần phải kham nhẫn. Và chỉ có kham nhẫn, tâm kham nhẫn, đó là một sức mạnh lớn để chúng ta có thể chinh phục tất cả mọi người. Và không cần phải dùng vũ lực, vũ trang, mà người ta vẫn nghe theo lời của mình. Và người ta sẽ nghe theo những lời đúng đắn. Và những lời đúng đắn đó chính là Đức Phật, Ngài đã nói ra những lời chân lý. Cho nên Ngài không cần phô trương, Ngài đi đến đâu giúp cho cuộc sống người ta an lành. Thế là từ đó mọi người tin tưởng vào lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ một vài người cho đến rất đông người tới. Và dù cho ai có ganh, dù cho ai có ghét, Ngài cũng không sao cả. Người ta hiểu thì người ta thương, người ta không hiểu thì họ tỏ ra ganh ghét. Nhưng đối với những người ganh ghét như vậy là tại họ không hiểu. Đến một ngày nào đó khi họ hiểu ra thì họ không còn với cái tâm, cái nhìn sai lầm về một người, mà có một cái tâm nhẫn nhục. Cho nên tâm nhẫn nhục có một sức mạnh rất lớn. Và chúng ta hãy nương vào cái tâm nhẫn nhục này để chúng ta làm một cái kim chỉ nam cho cuộc sống an tịnh của chính mình, thì mình sẽ được lợi lạc rất lớn trong cuộc đời này. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với chủ đề sức mạnh tâm nhẫn nhục, chúng tôi muốn gửi gắm lời dạy của Đức Phật đến với tất cả mọi người, và để cho tất cả mọi người thấy được cái sức mạnh lớn lao thế nào đối với một cái tâm nhẫn nhục. Đó chính là chìa khóa của sự an tĩnh trong tâm hồn, đó là chìa khóa để ta có thể nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy các sự vật đúng như nó là. Và với chủ đề này, cầu chúc cho tất cả các vị ứng dụng được an lành, được lợi lạc. Và một lần nữa chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.